chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phẩm chất gần dân, hiểu dân của những người cán bộ nhà nước. Người thường trích dẫn hai câu thơ của nhà thơ Thanh Tịnh: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong, để nói về sức mạnh của quần chúng nhân dân. Vận dụng những bài học của Người vào việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng công tác phát huy dân chủ, tạo điều kiện để mọi cử tri được đóng góp ý kiến và lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, đại diện quyền lợi cho mình trong các cơ quan dân cử. Trong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Dân chủ thể hiện trong hoạt động lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của phóng viên Thùy Linh.
Một trong những hoạt động nằm trong quá trình chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thể hiện rất rõ việc phát huy dân chủ. Đó chính là hoạt động lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là bước rất quan trọng để cử tri hiểu biết về tiểu sử, trình độ của các ứng cử viên, đồng thời là cơ hội để ứng cử viên thể hiện rõ năng lực của mình, qua đó có thể thuyết phục sự đồng thuận của cử tri. Đây cũng có thể được coi là hình thức vận động bầu cử, tranh cử lành mạnh và cần thiết trong khuôn khổ của pháp luật. Tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Lâm Thức, cử tri 61 tuổi, ở tổ 32, phường Quang Trung nói:
ý nghĩa của cái hội nghị cử tri này tôi thấy trước hết là nó thể hiện cái dân chủ của cái chế độ xã hội chủ nghĩa của ta. Một cái thứ hai nữa là cử tri sẽ nắm rõ và hiểu hết cái những cái năng lực cũng như là những cái cống hiến và cái phấn đấu của các cái ứng cử viên để mà mình sẽ giới thiệu ra là người đại diện cho mình. Các cái ứng cử viên thì cũng sẽ hiểu được những cái nắm được những cái góp ý của đại diện các cử tri, rồi góp ý với mình để mình nhận thấy rằng những gì còn chưa được thì tiếp tục phấn đấu để ngày một tốt hơn.
Thông qua hoạt động lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú, với những đóng góp thẳng thắn, chân thành của các cử tri hàng ngày sống gần gũi với gia đình mình sẽ là điều kiện thuận lợi để các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trau dồi thêm bản lĩnh chính trị, tiếp tục rèn luyện về phẩm chất đạo đức và trình độ chuyên môn. Đây cũng là nền tảng vững chắc để các ứng cử viên làm tốt vai trò trọng trách của người đại biểu của nhân dân. Trước các bậc cử tri trong tổ dân phố 32, phường Quang Trung, ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã thay mặt các ứng cử viên cùng tham gia lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú, cảm ơn những góp ý chân thành của cử tri. Ông nói:
chúng tôi cũng không thể khẳng định một cái điều gì nhiều, nhưng mà sẽ có một cái lời hứa trước các bậc cử tri là những cái gì mình có thể làm được thì sẽ làm hết sức mình để làm thế nào cho thành phố Thái Nguyên chúng ta ngày càng có cái môi trường giáo dục, môi trường y tế, môi trường xã hội và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Những cái gì về phản ánh của bà con, những cái tiêu cực, những cái phản ánh bà con ngày càng ít đi. Thay mặt cho ba đồng chí là ứng cử đại biểu lần này, cũng xin hứa với các bậc cử tri là sẽ đem hết sức mình, những cái gì có thể làm được để cho tổ, cho phường và cho thành phố phát triển.
Thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình bầu cử đi đôi với bảo đảm sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Đảng đối với công tác cán bộ là một trong những nguyên tắc trong xây dựng Đảng chính quyền. Quán triệt vấn đề này nên trong quá trình chuẩn bị bầu cử, Ban chỉ đạo bầu cử từ thành phố đến cơ sở luôn xác định phải thu hút đông đủ cử tri trong các tổ dân phố tham dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét ở nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Việc tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ về từng ứng cử viên sẽ là động lực quan trọng thu hút sự quan tâm của cử tri đối với cuộc bầu cử, là động lực động viên cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu và sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, bản lĩnh và tâm huyết trở thành người đại diện cho lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung được biết:
để tạo điều kiện cho cử tri được đến dự họp và phát biểu ý kiến thì chúng tôi là chọn vào buổi tối và buổi chiều thứ bảy và chủ nhật để thuận lợi cho cử tri đi họp và phát biểu nhận xét cho các ứng cử viên, để đảm bảo cho việc cử tri đến dự thì Mặt trận Tổ quốc phường với Ủy ban dân phường cũng đã thống nhất với tổ dân phố là sẽ tổ chức các hội nghị kiểm cử tri tại diễn ra tại các nhà văn hóa tổ dân phố và sắp xếp cái thời điểm khoa học không trồng chéo.
Trọng trách lớn nhất của mỗi đại biểu dân cử mang theo trong hành trang làm chức năng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của mình là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri. Trong vai trò ấy, tiếng nói của họ không phải là tiếng nói của địa phương, của ngành, lĩnh vực của mình, mà là tiếng nói của cử tri, tiếng nói của cuộc sống, của lòng dân. Gần gũi với nhân dân, hiểu và nói lên tiếng nói của nhân dân cũng chính là phẩm chất đạo đức quan trọng của người cán bộ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan trọng. Vì vậy, việc lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân trong hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là một trong những việc quan trọng mà những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cần làm trước khi muốn trở thành người đại biểu của nhân dân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.